thâu nhiếp lục căn lại quý vị. Tai á, bớt nghe đi à. Chúng ta bớt tiếp xúc ở bên ngoài đi quý vị. Thì phi nhân ngã à, như gió thoảng thôi. Nó qua rồi, nó lọt rồi á, nó đi luôn, nó không trở lại về nữa. Còn bây giờ phiền một cái à, chúng ta chuyện lớn chuyện nhỏ gì á, chú tâm mà nghe. Chứ không phải là thoáng nghe đâu quý vị à. Chú tâm mà nghe, cho nên kẹt cái chỗ đó à. Chúng ta không có chuyên tâm, chuyên chú niệm Phật, mà chúng ta chú tâm nghe những chuyện này. Bởi vậy cho nên nó tâm nó điên đảo, nó vọng tưởng trong đó. Bây giờ sao quý vị? Bây giờ phải chữa lành nó. Bây giờ biết rằng mình bệnh thì thôi giờ làm sao? Cách nè. Cách ngăn đi. Cách ngăn để chữa lành bệnh rồi thì sao? Chúng ta có năng lực à. Ngoài không chấp tướng, trong không trọng tâm mà. Ngoài không chấp tướng là thiền, trong không động tâm là định à. Chúng ta tu niệm Phật là thậm thâm vi diệu thiền à. Đến khi có đủ năng lực rồi đó thì gặp sắc à, đều A Di Đà Phật, biến nó thành à, vô lượng giác. Tất cả hình tướng gì á, đến với chúng ta đổi thành A Di Đà Phật quý vị ạ. À. Lục trần thuyết pháp bà. Tất cả đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà tới để giác ngộ cho chúng ta, tới để giáo hóa cho chúng ta. Cho nên nó từ cái điểm này chúng ta phải lấy được cái công phu này quý vị. Làm sao đây? Lục trần thuyết pháp bà. Ở trong đó mắt thấy sắc lập tức biến thành A Di Đà Phật. Người đó là hóa thân của Đức Phật A Di Đà tới dạy chúng ta. Ở trên Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy lục trần thuyết pháp à, kim anh vũ ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, tất cả chứng điểu đó à, do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra. Thì đây cũng vậy, chúng ta chuyển cái tâm niệm rồi sao, lục trần ở đây cũng biết thuyết pháp quý vị. Cho nên nó tu một thời gian sau quý vị, chúng ta thấy tất cả mọi người đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ là sao? Bây giờ chúng ta tương tự đi à, chúng ta quán đi à, chúng ta giả bộ đi à, chúng ta cưỡng ép nó đi, cứ cho nó họ đó là A Di Đà Phật đi, thấy người nào cũng cung kính đi, hạ thủ công phu đi. Ngay từ đây chúng ta biến phàm phu chúng ta thành A Di Đà Phật quý vị. Học kinh Vô Lượng Thọ rồi á, 5 năm 10 năm sau phải là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mới tu thành công quý vị ạ. Chứ chúng ta tụng kinh A Di Đà. A Di Đà thì vẫn là ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta vẫn là ở Ta Bà. Cho nên ngài vẫn là ngài, ta vẫn là ta. Sao được quý vị? Chúng ta học phổ môn 5 năm 10 năm sau phải biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát, phải thành hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy mới là đúng à. Như vậy chúng ta mới thành công quý vị. Học là như vậy, tu học phải như vậy à. Bởi vậy cho nên nó là sao? Nhất môn thâm nhập à. Chúng ta một bộ kinh à, học tới nơi, chúng ta chưa thành gì à, đổi qua bộ kinh thứ hai à, chưa hết xưa cái bộ kinh thứ hai, nhảy qua thứ ba, thứ tư, đến cuối cùng à, mấy chục năm sau cũng chưa thành ai hết. Phàm phu vẫn là phàm phu à. Cho nên bây giờ sao quý vị? Bây giờ chúng ta chọn một bộ à, lấy kinh A Di Đà thì 5 năm 10 năm sau quý vị phải là hóa thân của A Di Đà Phật. Lấy kinh Vô Lượng Thọ thì 5 10 năm sau chúng ta phải là Vô Lượng Thọ Quang à. Như vậy mới được quý vị à. Sao à? Tâm ta tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Tình cái lý này chúng ta phải niệm đến như thế đó quý vị. Niệm đến khi chuyển cảnh giới. Hồi nãy chúng ta nói chuyển gương mặt, chuyển thể chất và chuyển y báo à. Ở đây chúng ta để trong tâm ta là A Di Đà Phật, y báo nó chuyển quý vị. Chánh báo là A Di Đà Phật à, thì y báo cũng phải là A Di Đà Phật quý vị. Chánh báo ở chỗ nào? Chánh báo ở đây ở trên đó, chánh báo là Phật ở địa ngục à? Chánh báo ở con người, ở súc sanh à. Cho nên nó chánh báo ở chỗ nào? thì y báo cũng phải ở chỗ đó. Y chánh trang nghiêm quý vị ạ. À, hiểu được điều này chúng ta thấy cải sửa từ trong tâm chúng ta, nội tâm chúng ta biến, nội tâm chúng ta chuyển, chuyển trong đó thành chánh giác thì tất cả sẽ chuyển. À, chúng sanh đã thành Phật rồi. À, khi ta thành Phật thì y chánh báo tất cả đều thành Phật, chúng sanh đều đã thành Phật. À, cho nên Phật đã thành Phật viên mãn. À, còn chúng ta vẫn ở phàm phu, vì chúng ta phàm phu thôi. Chứ Phật đã nhìn chúng ta đều là chánh giác rồi. À, đều là Phật rồi. À, cho nên chúng ta phải chuyển quý vị. À, khi chúng ta chuyển rồi á, thì cõi, toàn cõi đều biến chuyển, y báo nó sẽ chuyển quý vị. Điều này á, chúng ta thấy được không ạ? À, làm được không quý vị? Gốc ở chỗ nào? Chân thành đó. À, bây giờ có dám làm không? Hay là về hôm sau, tuần sau thấy người ta lừa con quá, con chịu không nổi, con phải lấy phàm phu ra để đối lại mới được. À, đi với Phật thì bật áo cà sa, đi với ma con phải bận áo giấy thầy. À, cho nên ở đây chúng ta thôi đừng có theo cái đó nữa, chúng ta cứ bận áo cà sa đi, không có hề gì đâu, đừng có lo. À, chúng ta chuyển đổi tất cả quý vị. À, biến đổi tất cả. À, từ trong chánh giác trong tâm chúng ta biến được tất cả quý vị. Cái lý là cái lý nhất tâm, cái lý duy tâm sở hiện, duy thức sở biến mà. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ đến Phật, tưởng Phật, niệm Phật, tất cả y báo đều chuyển biến thành Phật cảnh. À, thành tịnh độ. Cho nên dụng công đến một thời gian sao quý vị, thật sự sẽ thấy tất cả đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Tất cả thiện ác đều là để giáo dục chúng ta, để dạy cho chúng ta. À, nếu mà tốt, dạy chúng ta thăng tiến cảnh giới. Nếu là xấu, dạy chúng ta coi có phạm lỗi đó hay không. Dạy dỗ trong đó rõ ràng minh bạch trong đó. Cho nên biết tu. À, người nào biết tu, cảnh giới nào cũng là tu. À, hoàn cảnh tốt hay xấu đều là cảnh giới tốt để tu. À, người tốt hay người xấu đều là thiện tri thức. À, cái lý này á, là lý Hoa Nghiêm quý vị. À, cái phương pháp này á, là phương pháp của thiện tài đồng tử. À, một đời thành Phật quý vị. Bây giờ chúng ta có chấp nhận chúng ta là học sinh hay không, hay chúng ta muốn làm thầy? Cho nên chúng ta phải nhận mình là học sinh quý vị. À, phải coi tất cả mọi người là thiện tri thức, tất cả mọi người là thầy. À, làm gì quý vị đã nói thiếu thiện tri thức, làm gì chúng ta nói thiếu người thầy khai ngộ? Không có. À, đâu cũng là thầy. À, đâu cũng là thiện tri thức, chúng ta có chấp nhận hay không? À, thiện tài chấp nhận một đời thành Phật. À, quý vị nói nó là con đích. À, nó học gì của nó? Bây giờ con lớn như vậy, à, mấy chục tuổi đó, à, đã bạc đầu rồi, bây giờ học theo nó. À, nó biết được cái gì mà học? Quý vị có học được của nó không quý vị? Nhất định phải học. À, chúng ta còn thua xa nó. À, quý vị. À, em bé đó 5-6 tuổi, à, để đặt em bất cứ một thứ quốc gia nào coi, 3 tháng sau biết được cái ngôn ngữ đó. À, quý vị. À, học được không? À, cho 3 năm cũng không học được. À, cho 10 năm quý vị vẫn chưa có rành. À, còn nó em đó nó 5-6 tuổi quý vị, để nó bất cứ quốc gia nào coi, tất cả trong đó vài tháng sau đều biết. À, chúng ta dù học cách mấy cũng thua. À, bởi vậy chúng ta phải học em quý vị. Nó học cách nào đó? À, học cái chỗ nào quý vị? Vui vẻ. À, nó không có gò bó. À, nó không có khó sợ khổ sở. À, nó không có trong đó, trong vì thanh tịnh vui vẻ trong đó học vô. À, tâm thanh tịnh quý vị. À, còn tâm chúng ta đầy dẫy. À, dòng lằng ngang lằng dọc đủ thứ. À, tư tưởng kiến giải đầy đủ, cho nên nó chướng ngại hết tất cả rồi, mất hết khả năng vốn chỉ là sẵn có, bây giờ mất hết. Bây giờ chúng ta phải học lại các em. À, cho nên ở trong đó quý vị, thiện tài đồng tử một đời thành Phật. À, Thiện tài đồng tử là ai? Ngài là thiện tài đồng tử, ngài là con của trưởng giả, ngài có trí tuệ, có thông minh, có năng lực. Còn chúng ta bây giờ phàm phu, không phải đâu à. Hoa Nghiêm là không có biên giới quý vị à. Hoa Nghiêm thuyết là xã hội là trong đó tất cả cảnh giới trong đó đều là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tạp hoa, cái vì cái vườn đó tất cả những hoa đều là đẹp, đều là trang nghiêm cả. Cho nên nó Hoa Nghiêm này sao quý vị? Tất cả mọi người là thiện tài à. Thiện là thiện căn à. Tài là phúc báo à. Tham vấn là nhân duyên à. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc à. Cho nên chúng ta chọn đúng đường rồi à. Chúng ta đều cho mình là thiện tài quý vị à. Quý vị có dám nhận mình là thiện tài không? Thiện là thiện căn à. Có thể tin tưởng pháp môn này à. Có thể giải được cái pháp môn này, hiểu được pháp môn này à. Phúc báo là gì quý vị? Có thể cam tâm tình nguyện niệm Đức Cao A Di Đà Phật à. Nhân duyên là gì à? Tiếp xúc với kinh điển đại thừa, tiếp xúc với ngũ kinh tịnh độ, đó là đại thiện căn, đại phúc báo, đại nhân duyên. Thiện tài đồng tử, tham vấn 53 vị thiện tri thức, vẫn không rời pháp môn niệm Phật của mình, một đời thành Phật. Quý vị thấy à, ý của Hoa Nghiêm chỗ này à, cái lý của Hoa Nghiêm chỗ này đó quý vị à. Bây giờ chúng ta dám tham vấn hay không? Bây giờ chúng ta dám niệm Phật hay không? Bây giờ chúng ta dám tin tưởng hay không? Thì chúng ta là thiện tài à, một đời vãng sanh, bất thối thành Phật quý vị. Cho nên hoa báo sẽ nở quý vị à. Quả báo chưa có, quả báo đợi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhưng đời này có hoa báo rồi à. Hoa báo chỗ nào? Biến đổi tất cả y báo à. Tất cả mọi người, mọi vật đều là hóa thân của A-di-đà Phật à. Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật à. Cho nên niệm lấy câu A Di Đà Phật quý vị, tận hư không biến pháp giới đều ở trong câu danh hiệu A Di Đà Phật đó. Quý vị còn dám bỏ nó à? Còn dám không niệm nó à? Còn bỏ quên nó à? Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, bất cứ ở nơi đâu, chúng ta phải nhất định niệm lấy câu A Di Đà Phật. Cho nên Đức Phật à, Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà nguyện hải mà thôi à. Như Lai không phải là Đức Phật à, bổn sư quý vị, mà là chư Phật thập phương à. Ba đời chư Phật thập phương xuất hiện tại thế gian, xuất hiện tại quốc độ, mục đích chỉ là tuyên thuyết, để mà thuyết Di Đà nguyện hải mà thôi. Cho nên từ điểm này chúng ta thấy à, tương ưng đó quý vị, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác à. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng, là cái tướng của cái lý. Cái thể nó là chân thành, cái tướng của nó là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác. Cái dụng của nó là gì quý vị? Là từ bi à. Nó không những tha thọ dụng, nó không phải tự thọ dụng, mà nó là phải là tha thọ dụng quý vị. Viên mãn thấu suốt đó, pháp thân hiệp độ à. Mình người là một không hai à. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi à. Chúng ta cứu độ chúng sanh á, không có duyên cớ nào quý vị à. Vì á, là sao? Vì là một thể, không có phân biệt trong đó nữa. Từ ở đâu? Từ bi ở đâu? Đồng một thể tánh mà. Cái tay này á, nó bị đau, nó bị nhức trong đây à. Cái tay này phải tự nhiên, phải đương nhiên tới để mà xoa dịu à, để mà vỗ về à, để mà làm cho nó bớt đau quý vị à. nó không thể nào nói ta phải phát bồ đề tâm mà đợi ta phát cái bồ đề tâm tới rồi ta cứu cho. Chúng ta thấy vẫn còn mê lầm, cho nên biến thành thập pháp giới đó quý vị. Thập pháp giới Bồ Tát Phật vẫn còn mê trong đó à? Vẫn cứu độ chúng sanh à? Cứu độ gì quý vị? Phát bồ đề tâm mà. À, con ráng phát bồ đề tâm làm giùm thầy cái việc này đi. Trong đó vẫn là mê quý vị. Trong đó làm sao? Trong đó vô duyên đại từ, đồng thể đại bi à. Từ bi đó nó mới là đại từ đại bi quý vị. Phật chưa từng bỏ chúng sanh, Phật chưa từng rời chúng sanh, Phật vẫn luôn luôn lo cứu độ chúng sanh. Vì sao vậy? Nó là một thể à. Không cần phát bồ đề tâm quý vị à. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy cuối cùng là gì? Viên mãn tánh đức, viên mãn pháp thân à. Ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân. Cho nên từ thể tánh đó chúng ta thấy chúng sanh có nạn đợi chúng ta phát bồ đề tâm à? Không có đâu. Hãy tự động tới giúp à. Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta thấy thiên nhãn thiên thủ như thế nào? Mắt của ngài ở tay vậy quý vị. Ngài á, trong người ta vẽ đó, mắt mỗi một cái bàn tay đều có con mắt trong đó, đúng nè. Mắt thấy thì tai làm à. Thiên nhãn thiên thủ á, mắt thấy khổ á, thì tay á, phải tới đó cứu giúp liền à. Đợi đó mà phát bồ đề tâm à. Phát bồ đề tâm như vậy á, là chúng ta thấy ngài không phải là pháp thân đại sĩ à, mà ngài là Bồ Tát, quyền thừa Bồ Tát trong thập pháp giới. Vẫn còn năng sở, vẫn còn bố thí, vẫn còn ta là người cứu độ, họ là người được độ, và ở giữa có vật được bố thí. Cho nên trong Kinh Kim Cang phá hết tất cả những cái tướng này quý vị. À, như vậy mới là thật sự đại từ đại bi à. Như vậy mới thật sự là viên mãn bồ đề, viên mãn trí tuệ quý vị. Bởi vậy niệm lấy câu A Di Đà Phật, quý vị thấy thật sự đưa chúng ta đến cứu cánh viên mãn luôn. À, chúng ta học của Thiện Tài Đồng Tử à, chúng ta tu đến cứu cánh viên mãn vô thượng giác, rõ ràng như vậy à. Cho nên dùng cái thể, cái thái độ niệm Phật chúng ta như thế nào, cái thể chúng ta niệm Phật như thế nào quý vị. Hãy dùng tâm chân thành, hãy dùng tâm thanh tịnh, hãy dùng tâm bình đẳng, hãy dùng tâm chánh giác, hãy dùng tâm từ bi à. Cho nên trong bình đẳng nhất định có thanh tịnh, nhất định có bình đẳng, có chánh giác, có từ bi. Trong thanh tịnh nhất định có bốn, đầy đủ bốn cái tâm kia. Một là năm, năm là một à. Từ bi nhất định phải là chân thành, thật sự từ bi phải chân thành trong đó à. Chứ không phải giả, giả đâu phải chân thành, đâu có từ bi quý vị. Chúng ta mong lợi ích mình à, mong đạt được lợi ích, cho nên nó không phải là từ bi. Cái đó là gì? Đó là lợi hại à, chứ không phải từ bi à. Quý vị thấy rõ ràng à, có lợi thì từ bi, không có lợi có hại thì sao? Thì khỏi từ bi luôn à. Cho nên bởi vì chúng ta dùng cái tâm, cái trong vọng tâm, không có chân thành trong đó. Bây giờ sao? Một là tất cả là một. Cho nên cái lý này quý vị phải dùng, cái lý cái tâm chúng ta vốn dùng sai bây giờ sửa lại, đó gọi là tu hành. Đó gọi là giác ngộ. Tu là gì? Là thấy được cái sai. Hành là gì? Sửa được những cái sai trái đó. Đó là tu hành quý vị. Bởi vậy cho nên chúng ta thể nó như vậy. Cái dụng như thế nào quý vị? Cái dụng, cái thể của nó là cái tâm này, cái chân tâm này là cái thể. Cái thể nó phải có cái dụng, phải biết dùng nó. Dùng nó cái gì? Nhìn thấu. Nhìn thấu được vạn vật vũ trụ, nhìn thấu được nhân quả, nhìn thấu được tất cả những cảnh giới ở đây, ở ta bà, ở Tây Phương Cực Lạc. Làm sao nó cảnh giới nó như thế đó, làm sao ở đây cảnh giới nó như thế này. Nhìn thấu được cái gì à? Rồi chúng ta nhìn được cảnh giới, hoàn cảnh, môi trường đó rồi sao? Chúng ta có chuyển đổi được không? Thật sự nói hồi nãy khó, hoàn cảnh môi trường khó. Bây giờ làm sao? Nhìn thấu rồi á thì chúng ta chọn coi coi năng lực chúng ta như thế nào, có thể đó đảm đương được hay không. Nếu không đảm đương được á thì nương tựa Đức Phật A Di Đà đi ạ. Tây phương cực lạc nó đẹp rồi, giờ chúng ta nương tới đó đi. Còn muốn hóa cảnh này thành tịnh độ à, phải chuyển biến tất cả. Y chánh báo phải chuyển à. Chuyển mà nó chuyển không được á, bị chúng sanh chuyển lại kẹt. Cho nên thôi á thì thôi á, mình á cam phận á nghèo hèn đi hả? Cam phận yếu hèn đi, di tản đi. Ở đây á làm á Bồ Tát cứu độ chúng sanh, coi bộ á cái nguyện thì cao cả à, nhưng cái lực nó chưa tới quý vị. Mà chúng sanh á trong đó chúng ta phải chuyển biến cái tâm tư á, chuyển biến tất cả để chuyển biến. Bây giờ chúng ta chuyển cán, ráng cố gắng chuyển tới đâu hay tới đó. À bây giờ chúng ta sao? Thôi á thì nương theo lực của Đức Phật A Di Đà. 48 lời đại nguyện chúng ta về đó bao phủ á phiền não nghiệp chướng và chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Nó dễ hơn à. Cái lý lúc trước nói như vậy, cao cả như vậy, đúng như vậy. Chúng ta làm tới đâu hay tới đó. Chúng ta làm được càng tốt. Chúng ta niệm Phật khi nào nó biến chuyển, gương mặt chúng ta nhất định phải biến, thể chất nhất định phải biến, nhưng mà y báo chưa chắc. Y báo cái công phu phải là thù thắng ha. Phải chuyển biến y báo đó thì bây giờ chúng ta sao? Tương tự được rồi. Nhìn thấu được cái cõi ta bà này, ta bà khổ rồi. Nếu mà lầm lạc theo cái lục trần thì nó khổ nữa. Nhìn thấu rồi chúng ta buông xả nó quý vị. Buông xả gì? Buông xả 16 chữ hồi nãy nói đó, tự tư tự lợi đó, danh văn lợi dưỡng đó, ngũ dục lục trần đó, tham sân si mạng đó, phải buông quý vị. Nhất định phải buông à. Bây giờ nó không buông được thì sao? Phải niệm Phật cho nó buông à. À nó khởi lên, nó khó chịu, nó không chịu nổi, chúng ta cũng niệm Phật để cho nó buông quý vị. Thật sự công phu tu hành của chúng ta chỉ là gì quý vị? Công phu tu hành chúng ta chỉ là buông xả mà thôi à. Từ khi phát tâm đi vào Phật đạo đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ là hai chữ buông xả mà thôi. Cho nên nó tại sao á Đức Thế Tôn dùng 22 năm quý vị, 49 năm thuyết pháp, dùng 22 năm để thuyết Bát Nhã cho chúng ta, Đại Bát Nhã cho chúng ta. Thuyết Đại Bát Nhã trong đó rút lại chỉ là gì quý vị? Vô sở cầu, ví hư không, bất khả đắc à. Đừng có long rủi, đừng có chấp trước, đừng có tham cầu nữa hà. Cầu không được đâu à, vô sở cầu à, ví như hư không à. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như bọt cũng như điện, ưng tác như thị quan à. Hãy luôn luôn quan sát như vậy đi à. Quan sát như vậy rồi thì chúng ta thấy sao? À, nó là bóng, nó là giả, không có thật à. Chúng ta cam tâm tình nguyện bỏ à. Chúng ta không có đau khổ bỏ à. Chúng ta không có tiếc nuối bỏ à. Mà chúng ta tự tại hoan hỷ bỏ nó cái vị à. Từ bi hỷ xả à, chứ không phải buồn xả à. Chứ không phải giận xả à, chứ không phải lo xả à. Mà là vui vẻ xả cái vị à. Cho nên hiểu rồi á, chúng ta không có một niệm tiếc nào nữa. Nó là giả à. Bây giờ chúng ta thật sự là con nít à, thật sự là trẻ con à. Cầm một món đồ chơi đó mà ai mà lỡ mà lấy ra nó giận, khóc rồi á, giãy giụa trong đó à. Mà bây giờ lớn lên thì sao? Cười lấy đi à. Lớn rồi cái gì à, giác ngộ rồi à, cái tư tưởng kiến giải chúng ta mở rộng rồi à. Cho nên nó không còn ham tiếc những cái thứ đó nữa. Toàn là vọng thôi à. Thật sự sanh thì không mang được cái gì tới, chết không mang được cái gì đi, ở giữa đó tạo biết bao nhiêu nghiệp chứ, chỉ mang được túi nghiệp đi mà thôi à. Cái túi nghiệp nó càng ngày càng lớn quý vị à. Tại sao vô minh như vậy? Tại sao chúng ta lại dại dột như vậy à? Thật sự như vậy à, trong đó chỉ thỏa mãn cái gì quý vị? Thỏa mãn cái tự tư ích kỷ thôi à. Thỏa mãn cho nó được coi như ta đây một chút à, coi nó hào nhoáng một chút à, coi nó tốt đẹp một chút à, khổ sở vô cùng à. Được người ta tán thán một câu cái nở cái mũi lên được người ta khen ngợi một chút á, chúng ta làm gì vậy quý vị, để mang lấy khổ à? Trong đó làm tất cả khổ để được có một tiếng tiếng khen à, làm tất cả cực nhọc á để một tiếng tân bốc à, có đáng là gì đâu à. Rồi sao ở giữa chừng đó chúng ta mang khổ, cho nên bây giờ buông xả thôi, chúng ta trở về cái thật quý vị, chúng ta trở về với cái chân thật à. Buông xả vọng tưởng điên đảo chấp trước, buông xả tất cả nghiệp chướng phiền não, buông xả tất cả cái gì, sống cuộc đời á thanh nhàn mà lạc đạo à. Trong đó tự tâm á hoan hỷ, tự tâm á khoái lạc ở đó à. Đức Phật á cho chúng ta biết cái gì, ngày ngày cầm bình bát á đi khất thực, trong đó ai cho gì á ngài hoan hỷ tiếp nhận à. Không có một âu sầu, không có một cái chê trách à. Thế Tôn đi khất thực à mà không biết điều gì à, không có sửa soạn trai để mà cúng dường cho Thế Tôn, không có cái gì à. Mà luôn luôn tùy thuận chúng sanh á, tùy hỷ công đức, chúng sanh cho gì á là cái phúc điền của chúng sanh, tạo cái phúc điền cho chúng sanh à. Ngài bình đẳng đi khất thực tất cả, làm cho chúng sanh gieo phúc điền xuống quý vị, chứ không phải vì miếng ăn đâu à. Cho nên từ điểm này chúng ta thấy ngài là đấng lưỡng túc tôn, đem đến phúc điền cho chúng sanh, chứ không phải ngày ngày đi khất thực đâu quý vị. Chúng sanh biết được cúng dường, chúng sanh cung kính chúng dường, chuyển đổi phúc báo lại à, tạo một cái nền tảng, tạo một phúc báo, tạo một trí tuệ cho chúng sanh có thể thoát khỏi nương theo đó, thoát khỏi luân hồi, luôn tâm vẫn luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn khoái lạc, luôn luôn vui vẻ. Từ tâm mà, chứ không ở ngoài quý vị. Trong tâm đầy đủ tất cả, hoan hỷ cái thân này là giả, nó khó một chút cũng không sao, nó mệt một chút cũng không sao à. Chúng ta ở trong đó, tâm chúng ta gì? Nó là vật sở hữu à, chứ không phải nó là cái ngã, cái vị, nó là ngã sở à. Nó là cái bóng của cái thân à.